Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang có mặt tại nhà kỷ niệm Ngài Huyền Trang, đường Tam Tạng của Phật giáo Trung Quốc. Công trình xây dựng nhà tưởng niệm Ngài Huyền Trang được bắt đầu vào năm 1957, phát xuất từ thiện chí của Thủ tướng Chu Ân Lai, Thủ tướng Ấn Độ lúc bấy giờ là Nehru đã đồng thuận như là một cái nghĩa cử thiết lập mối quan hệ văn hóa và tôn giáo giữa hai nước. Và việc ký kết xây dựng nhà tưởng niệm này cũng làm cho cái chiến tranh lạnh giữa hai nước được giảm đi. Đó là một dấu hiệu đáng mừng. Vào năm 1960 thì công trường mới bắt đầu được khởi công xây dựng, cho đến năm 1984 thì công trình được hoàn tất. Đến năm 2001 đó, thì công trình này được giao cho trường Đại học Nalanda mới quản lý và điều hành cho đến thời điểm hiện nay. Ngài Huyền Trang sinh vào năm 603 và mất vào năm 664 Tây lịch, hưởng thọ 52 tuổi thôi, 61 tuổi. Vào năm 12 tuổi thì Ngài Huyền Trang xuất gia tu học. Đến năm 26 tuổi đó thì Ngài sang Ấn Độ tu học. Có hai giả thuyết. Giả thuyết một đó, thời gian bắt đầu học và trở về lại Trung Quốc để dịch kinh là 6 năm. Giả thuyết thứ hai đứng vững hơn là có 12 năm. 6 năm với tư cách là sinh viên tại Đại học Nalanda, 6 năm còn lại làm giáo sư lỗ lạc lại đây. Vì công đức tu tập và đặc biệt lời sáng về đạo hạnh và trí tuệ, vua Chế Nhật lúc bấy giờ đó đã tặng cho Ngài Huyền Trang viên xá lệ sanh Phật đem về Trung Quốc cùng với hành trình trở về quê hương đất tổ của Ngài Huyền Trang. Kể từ khi trở về Trung Quốc thì Ngài Huyền Trang đã phiên dịch kinh điển cho đến lúc nhắm mắt liệt khỏi đời. Tấm gương của Ngài Huyền Trang đó là một bài học đời sáng cho hạnh nguyện phụng sự con người và cuộc đời. Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân phát họa ra một Ngài Huyền Trang mang tính biểu tượng, nặng về tình cảm, nhạt về lý trí, vốn ngược và khác hoàn toàn với Ngài Huyền Trang lịch sử, một bậc đại trí tuệ và anh tài không chỉ của Phật giáo Trung Quốc mà của Phật giáo toàn cầu. Trước Ngài Huyền Trang đã có các nhà phiên dịch kinh điển lỗi lạc, nhưng khi đọc vào các bản dịch khác nhau, nội dung có phần khác biệt quá lớn. Ngài Huyền Trang nghĩ rằng giá mà ta sang Ấn Độ du học, tìm được nguồn kinh điển gốc, phiên dịch lại kinh điển theo phong cách dịch thuật của các học giả, thì có lẽ là lời dạy nguyên chất của Đức Phật sẽ được duy trì ở mức độ cao nhất. Và bằng sự phát nguyện này, Ngài Huyền Trang đã vượt qua sa mạc Gobi, mà vào thời điểm thế kỷ thứ 7 đó, 100 người đi đó chỉ có 1-2 người sống. Ngài Huyền Trang là những người còn sống sót khi vượt qua sa mạc. Lộ trình Ngài đi đó thì dài gấp 3 lần so với con đường Ngài quay trở về. Vì sau 12 năm tu học và làm đạo tại Ấn Độ, đường đi nước bước Ngài nắm đã vững rồi, cho nên chặng đường về đó rất an toàn và bình an. Công trình phiên dịch kinh điển của Ngài Huyền Trang đã để lại cho Ấn Độ những giá trị rất là sâu sắc. và mang về Trung Quốc một lượng từ mới trên 35.000 từ, đóng góp vào cái kho tàng văn học của Trung Quốc, một gia tài tâm linh bao gồm các khái niệm, các thuật ngữ Phật học rất là sâu sắc. Nhờ đó mà giới học Phật tại Trung Quốc đó, tiếp cận được một đạo Phật nguyên chất. Phong cách dịch thuật của Ngài Huyền Trang rất trung thành với bản văn gốc, không thêm, không bớt. Những gì cần chú thích thì Ngài chú thích ở phần trước chú hoặc hậu chú, y hệt như phong cách của các học giả và các nhà nghiên cứu thời hiện đại. 35.000 từ mới là một kho tàng vĩ đại cho một nền văn học. Khi phiên dịch kinh điển ra tiếng Trung Quốc thì Ngài Huyền Trang đặt ra 5 tiêu chí được gọi là ngũ chủng bất phiên, tức là có 5 khái niệm không nên phiên dịch ra tiếng Trung Quốc, giữ lại nguyên ngữ, nếu cần thiết thì phiên âm để cho người ta nắm rõ được các ngôn ngữ gốc với chiều sâu của nó. Thứ nhất là địa danh, thứ hai là nhân danh, thứ ba các khái niệm thuật ngữ đa nghĩa mà mỗi ngữ cảnh có một nghĩa khác nhau, dịch một nghĩa nào đó sẽ làm mất ngữ nghĩa của các ngữ cảnh còn lại, thứ tư là những từ thiêng liêng có chiều sâu để nó tạo ra cái hiệu ứng tâm lý cho người đọc tụng, và thứ năm là các câu thần chú vì dịch thuật mất đi các ý nghĩa bí mật của nó. Bằng phương pháp này thì Ngài Huyền Trang đã mang lại cái kho tàng kinh điển giới luật và luận của Phật giáo tại Ấn Độ cho người Trung Quốc, một dữ liệu vô cùng quý giá cho việc tu học Phật. Công lao đóng góp đó hậu thế đời đời phải ghi công. Trong Tây Du Ký của vua Thừa Ân, trình độ tri thức của Ngài Huyền Trang thì hơn hẳn con khỉ Tôn Ngộ Không, nhưng ứng biến trước các tình huống đó thì con khỉ Tôn Ngộ Không giỏi hơn Ngài Huyền Trang, tức là thầy của mình. Và ở một cách thức nào đó thì Ngài Huyền Trang được hiểu đại diện cho giới lãnh đạo là vua chúa, mà trong bối cảnh lúc bấy giờ đó, đụng đến vua chúa là bị tru di tam tập. Cho nên Phật giáo là một tôn giáo từ bi hỷ xã, vai mượn các nhân cách Phật giáo để ám chỉ cho giới vua chúa thì an toàn và vô sự. Cho nên xem phim Tây Du Ký của Tự Ân, đừng nên ngộ nhận rằng Ngài Huyền Trang là một con người ngố ngố, ngu ngu, khờ khờ, gạo gạo. Và 81 nạn mà bốn thầy trò Ngài Đường Tăng gặp phải trong lộ trình từ Trung Quốc sang Ấn Độ đó, do đó có gần như là 1/5 liên hệ đến cái quyết định sai lầm của Ngài Huyền Trang. Đa phần còn lại là do Chu Bát Giới, một người ham hưởng thụ, tạo ra rất nhiều các cái nghịch cảnh cho chúng đi. Dựa vào học thuyết Phật giáo đó, bốn hình ảnh của thầy trò Huyền Trang như là bốn nhân cách mà mỗi con người có thể có. Có khi đó thì ta rất là từ bi và mũi lòng giống như là Ngài Huyền Trang, có khi thì ta rất là thông minh và dùng ý thức giác quan các để phán đoán, nhận định, đánh giá mọi vấn đề như là Tôn Ngộ Không. Có khi đó thì ta dung hòa và không phân định nên tiến hay nên lùi giống như là Sa Tăng. Có khi ta như là một người trợ lý làm các công việc cho người bên trên mình giống như là con ngựa bằng. Mỗi người đều có đủ các hạt giống tính cách của bốn thầy trò, và câu chuyện này phát họa là một bức tranh một xã hội của thời đại phong kiến Trung Quốc thu nhỏ, cho thấy đó trong nhiều cái nạn thì có cái nạn quan trọng nhất là kinh vô tự, chính do Phật Tổ Như Lai bày mưu lập kế. Và hai nhân vật đó, được xem là người thực hiện cái kế hoạch này đó là Ngài Ca Diếp và A Nan. Ca Diếp là vị đệ tử lớn nhất của Đức Phật, A Nan là vị đệ tử tri thức nhớ phần lớn các kinh điển của Ngài. Vì thầy trò Đường Tăng quên tiền mãi độ mà Ca Diếp A Nan đã không chỉ cho kinh có chữ mà chỉ đưa toàn là kinh vô chữ, thì nửa đường mới phát hiện ra là không có chữ mới quay trở về, sau đó cũng phải làm thủ tục đầu tiên trong dấu hoặc kép, từ đó mới mang kinh có chữ về lại Trung Quốc. Điều đó muốn nói rằng là với vua chúa quan chức trong triều đình toàn là những người tham nhũng, hối lộ, móc quạt, và họ đã bày mưu lập kế để tạo ra rất nhiều các cái tệ nạn xã hội. Đó là thông điệp mà Ngô Thừa Ân muốn gửi gắm đến với độc giả xem chuyện, và đạo diễn Dương Khiết đã gửi gắm cho các khán giả xem phim của bạn. Dĩ nhiên con người của Ngài Quyền Trang lịch sử là rất khác xa với Ngài Quyền Trang được phát họa trong phim hay là trong chuyện. Dù sao đi nữa thì việc vay mượn và phát họa hình ảnh Ngài Quyền Trang một cách rất là tồi tệ trong Tây Du Ký cũng đã phản tác dụng. Người xem phim và xem chuyện có thiện cảm với Đạo Phật nhiều hơn là ác cảm. Đó là con dao hai lưỡi của phim ảnh. Trong nhiều năm qua đó thì 3-4 đạo diễn tại Trung Quốc thực hiện bộ phim Tây Du Ký với nhiều cái cách quay và chọn nhiều cái nghịch cảnh trong suốt 81 nghịch cảnh mà 4 thầy trò đã trải qua. Người xem cảm thấy rất là ly kỳ. Nhưng thực tế thì Ngài Đường Huyền Tăng đó nổi tiếng là trí tuệ số 1. Khi học tại đây thì Ngài đã có công tập đại thành kho tàng tâm tức học Phật giáo từ 10 vị đại sớ giải tác phẩm Duy Thức Tao Tục Tụng của Ngài Thế Thân. Và tác phẩm đó nay đã được dịch sang tiếng Việt bởi Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, và gần đây nhất là Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Tác phẩm này thì hiện đang được giảng dạy chương trình cử nhân năm thứ tư cho các tăng ni tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là tác phẩm rất vĩ đại mà Ngài Quyền Trang đã có công biên tập và tập đại thành. Cuộc đời ngắn ngủi 62 năm của Ngài Quyền Trang đã để lại một tấm gương rất chói sáng của phong trào phiên dịch kinh điển trung thành với dân bản gốc. Tại Việt Nam vào năm 1964, sau 11 năm du học tại Tích Lan và Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã trở thành đường tam tạng mới của Việt Nam. Ngài đã phiên dịch bộ kinh tạng Pali ra tiếng Việt đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, và cũng là người giảng dạy kinh điển Pali cho các thế hệ tăng ni. Nhờ đó mà nền Phật học của Việt Nam đã trở nên phong phú hơn, đa dạng hơn, và hội tụ được nền Phật học Đại Thừa, nền Phật học Nguyên Thủy. 19 thế kỷ trước, nền Phật học của Việt Nam bị ảnh hưởng từ nền Phật học Trung Quốc mà chúng tôi thường gọi là nhập cảm nguyên si. Do vậy mà cái hình ảnh của Phật Pháp đó, qua lăng kính người Trung Quốc đó, trở nên rất là giới hạn, vì các tổ Trung Quốc đi theo các trường phái và pháp môn chọn một vài bài kinh tiêu biểu mà các ngài thích nhất giới thiệu cho giới tu học ở tại đây. Các kinh điển A Hàm bản dịch tương đương với kinh tạng Pali thì được các tổ sư Trung Quốc xem là kinh điển tiểu thừa dành cho các hạt lúa lép, các hạt dốc thối không thể nổi mầm nảy mầm rồi trưởng thành những cái cây lớn được, và kinh điển đó chỉ dành cho những người sơ cơ mới học đạo thôi. Do vì nhồi sọ nhiều thế hệ tăng ni và Phật tử, các kinh điển A Hàm tương đương với kinh tạng Pali đã không được đón nhận một cách đúng nghĩa như triết lý sâu sắc của các bản kinh này cần được. Hòa Thượng Thích Minh Châu, người có công rất lớn và cũng là hiệu trưởng đồng sáng lập trường Đạo Vạn Hạnh trước năm 75, người còn lại đồng sáng lập Đạo Vạn Hạnh đó là Thiền sư Dứt Hạnh. Vào năm 1966, Thiền sư Dứt Hạnh đi du học tại Mỹ theo học chương trình Thạc sĩ Tâm lý học trị liệu, và còn lại là Hòa Thượng Thích Minh Châu tiếp tục triển khai kinh điển Pali tại Đạo Vạn Hạnh. Cho đến thời điểm hiện nay đó, các thế hệ tăng ni trẻ trong hơn năm 47 năm đã tiếp nhận được nguồn triết lý đó. Do vậy mà nhãn quan Phật học của thế hệ tăng ni mới tại Việt Nam rất bao quát, đa dạng và chứa đủ cả hai nền tảng kinh điển Đại Thừa và Pali. Đó là một dấu hiệu rất đáng tán dương. Năm ngoái, trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, mà chúng tôi thường gọi là Đường Tăng hay là Ngài Huyền Trang của Phật ở Việt Nam, đã trút hơi thở cuối cùng về cõi Phật ở tuổi 96, để lại một kho tàng kinh tạng Pali ra tiếng Việt. Và phong cách dịch thuật của Hòa Thượng rất trung thành với bản nguyên tác. Hòa Thượng nhờ tiếp nhận chữ Hán từ nhỏ, giỏi về chữ Hán, giỏi về tiếng Anh, và trực tiếp học dân học Pali tại Đạt Đa Lăng Đà. Nhờ vậy mà cái dân phong dịch thuật của Hòa Thượng rất là sáng tạo và rõ nghĩa. Đó là đóng góp rất to lớn cho lịch sử văn học Phật giáo tại Việt Nam. Sự ra đi của trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu là một mất mát lớn lao đối với cộng đồng Phật giáo toàn cầu, và là sự mất mát rất lớn đối với cộng đồng Phật giáo tại Việt Nam. Sau Hòa Thượng Thích Minh Châu còn có Hòa Thượng Thích Thiện Châu, Hòa Thượng Thích Quyền Diệu và khoảng 100 vị Hòa Thượng đã lần lượt học và tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Đại học Đà Lạt Đà. Các vị theo truyền thống Phật giáo Nam truyền, phần lớn sau khi học Đại học Đà Lạt Đà trở về là ra đời. Nay chỉ còn lại các vị cao túc. Và cái phong trào du học tại Đà Lạt Đà đã mở ra một cái cửa ngõ du học Phật Pháp tại Ấn Độ cho cộng đồng Phật giáo tại Việt Nam. Có mặt tại nhà tưởng niệm Ngài Huyền Trang, chúng ta cần học một số gương hạnh đặc biệt của Ngài. Thứ nhất, khi tìm hiểu một cái gì, Ngài Huyền Trang tìm hiểu đến nơi đến chốn, không có nửa về. Nửa ổ bánh mì có thể là chúng ta nở dạ, nửa chân lý không xài được. Quan điểm của phương Tây đó đã được Ngài Huyền Trang sử dụng rất là triệt để trong suốt cuộc đời của mình. Ngài học tiếng Pali rất giỏi, tiếng Sanskrit rất tài tình, và dịch thuật rất chuẩn. Các cái ngữ nghĩa của Ngài dịch thuật đó, là chúng ta học cảm thấy rất có chiều sâu. Và nên bắt chước gương hạnh này để chúng ta không bỏ cuộc tới chừng. Làm cái gì là chắc cú cái đó và có kết quả cái đó. Điều thứ hai, không tin theo lời đồn đãi, không lệ thuộc vào tri thức của các bậc thầy đi trước, mà phải tự mình khám phá để phát hiện ra các giá trị mới. Và đây là tinh thần nghiên cứu rất đặc biệt mà thế giới học thuật đề cao. Nếu như chúng ta thỏa mãn hài lòng với các công trình đã có trước, có lẽ chúng ta chỉ là những người tiếp nhận bản sao thôi. Mà đằng khi theo Đức Phật đó, mọi người đều có một tiềm năng vĩ đại, cho nên ta hãy khai thác cái nguồn tiềm năng đó để làm những việc vĩ đại, thậm chí có thể phá kỷ lục, lập kỷ lục mới. Mặc dù người tu học Phật không phải vì động cơ đó mà làm các việc cần làm, nhưng khi ta làm bằng tinh thần nghiên cứu sáng tạo dưới ánh sáng của trí tuệ, thì tự động ta có những cái công trình vĩ đại để lại cho đời. Thứ ba, Ngài Huyền Trang đã dùng trí tuệ làm ngọn đèn soi sáng. Mà theo Ngài đó, dịch thuật kinh điển, truyền bá kinh điển nguyên chất của Đức Phật sẽ giúp cho nhiều thế hệ hiểu được đạo Phật một cách chuẩn xác hơn. Cho nên đó, Ngài không làm công việc tín ngưỡng sau khi trở về lại Trung Quốc. Làm công việc tín ngưỡng mà xuất thân từ một người du học và tu học tại Ấn Độ, quần chúng sẽ mến mộ nhiều hơn. Ít nhất là có hai thành phần sẽ đến làm đệ tử của Ngài, đó là giới vua chúa và giới thương gia. Ngài Huyền Trang đã không màng đến các cái danh tiếng thế gian, thì Ngài thấy rất rõ một cái tín tu của Ngài là để truyền trao Phật Pháp cho những người hữu duyên. Cho nên tận dụng sở trường về tri thức Phật Pháp vĩ đại mà Ngài đạt được, đóng góp cho xã hội Trung Quốc. Mà cho đến thời điểm bây giờ, sau 13 thế kỷ trôi qua, người Trung Quốc chưa có một nhân vật ngang tầm bằng 50% như Ngài Huyền Trang. Đó là tấm gương rất là cao quý. Thứ tư, trước khi đi đến Ấn Độ, Ngài Huyền Trang đã được kể rất nhiều các câu chuyện những người đi sang Ấn Độ phải bỏ mạng tại sa mạc Gobi. Những điều này đã không làm cho Ngài Huyền Trang nản lòng sờn chí, và điều đó nó còn kích thích Ngài nhiều hơn nữa. Ngài phát nguyện lớn: nếu tôi sinh ra đời trở thành một con người làm những việc khó làm, thì xin cho nguyện ước của tôi được đến tận Ấn Độ học lời kinh Phật hiệu nguyên chất và đem về Trung Quốc những lời kinh nguyên chất này, và tôi phát nguyện làm thành công đại nguyện lớn đó. Và bao nhiêu gian truân thử thách trôi qua, Ngài Huyền Trang đã vượt qua và thành công một cách như ý. Các bậc thầy giảng dạy tại Ma Lan Đà đều rất là quý trọng Ngài Huyền Trang, một người học trò của mình. Và những người bạn đồng học đến từ nhiều quốc gia khác nhau tại đọc Na Lan Đà cũng đều rất nể trọng Ngài Huyền Trang, vì cuộc sống của Ngài rất bình dị mà cao quý. Khi Ngài rời khỏi Ấn Độ thì biết bao nhiêu người đã thương tiếc, và vua Giới Nhật đã hiến tặng một viên xá lợi thật của Đức Phật, đó là xá lợi răng. Ngài Huyền Trang mang về và ngày nay đã trở thành là quốc bảo của Trung Quốc. Cách đây hơn 10 năm, khi đức vua Bhumibol của Thái Lan làm lễ mừng sinh nhật lần thứ 75, ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao của Thái Lan bằng nhiều cách ngoại giao để thỉnh mượn được viên xá lợi thật này về chúc phúc cho ông và thần dân ở tại nước nụ cười. Và từ cái dữ liệu lịch sử đó, chúng ta có thể thấy những lời đồn thổi trong cộng đồng người Thái Lan rằng họ sở hữu trên 300.000 viên xá lợi theo kiểu tôn kính niệm, thì mỗi viên có thể sinh ra 2-3 viên qua thời gian 5-7 năm là không phải xá lợi thật. Giáo hội Phật giáo Thái Lan, hoàng gia Thái Lan đã phải bằng con đường ngoại giao và phải bảo đảm vài triệu đô la tiền bảo hiểm để được thỉnh mời viên xá lợi thật này về làm phúc cho đất nước Thái Lan. Điều đó cho thấy là cái viên ngọc xá lợi do Ngài Huyền Trang mang về cho Trung Quốc là rất quý. Tức là cũng có một viên xá lợi sắc Phật đang thờ tại chùa xá lợi sắc Phật ở Kandy. Các nước còn lại bao gồm Miến Điện, Campuchia, Lào và các quốc gia khác không có xá lợi thật, mà chỉ là xá lợi niềm tin. Xá lợi niềm tin đó, thì có màu sắc sặc sỡ như là mã đảo, san hô, hộ pháp, lưu ly, san hô, xà cừ. Mà phần lớn đó là do các phái đoàn Phật giáo Tây Tạng quảng bá. Mục đích của họ là để vận động xây dựng cho các công trình tâm linh lớn do họ khởi xướng. Và ngày nay chỉ trong vòng chưa đầy 7 năm, tại Việt Nam đã có trên 100.000 viên xá lợi niềm tin như thế. Người ta thỉnh rước rất linh đình, nhưng đó không phải là xá lợi thật. Xá lợi niềm tin thì đẹp hơn xá lợi thật. Cũng giống như các hòa thượng đóng phim ở trong các phim của Trung Quốc điển trai hơn và hấp dẫn hơn là các hòa thượng thật ở trong đời thường. Vậy thôi. Cho nên kinh điển Đại Thừa đã giới thiệu học thuyết mới, đó là pháp thân, lấy chánh pháp làm thân thể Phật. Và Đức Phật kêu gọi các đệ tử của Ngài hãy hành trì chánh pháp, truyền bá chánh pháp, biến chánh pháp làm thực phẩm để chúng ta sống và được bình an. Ai làm được như thế ở bất cứ một nơi nào là đang làm cho thân thể Phật sống mãi với cuộc đời. Đó là học thuyết rất có giá trị. Việc tìm ra được các viên xá lợi thật của Đức Phật là một nhiệm phúc lớn. Nếu không có được thì chẳng có sao. Và do vậy đừng nên vì niềm tin mà chúng ta lại bái thờ các viên xá lợi niềm tin vốn không có thật. Còn hiện tượng từ một viên mà ra nhiều viên, từ nhiều viên ra nhiều viên nữa chỉ là hiện tượng quá sinh trong thế giới tự nhiên. Như chúng tôi nói nhiều lần, khi chúng ta dùng một máy camera và máy chụp hình dựng ở một vị trí cố định chụp một quả núi nào đó, 3 năm sau cũng ở vị trí đó, dùng các máy móc hiện đại hơn để chụp, chúng ta sẽ có ra được các thước phim và các bức ảnh, trong đó có các viên sỏi mới, có các viên đá mới. Các viên đá và viên sỏi đó tự động phát sinh trong tiến trình hóa sinh. Và Đức Phật đã nói trong các kinh rồi, có bốn loại sinh: sinh từ trứng, sinh từ thai, sinh từ sự ấm thấp, sinh từ sự biến hóa. Riêng ba loại đầu đó thì các loài động vật thường có, còn loại thứ tư đó thì một số loài động vật cũng có, ví dụ như con long quăng biến thành con muỗi, con tầm biến thành con bướm. Còn hóa sinh trong thế giới tự nhiên từ cát, sau đó từ núi nó đẻ ra nhiều viên gạch, nhiều viên sỏi là chuyện rất bình thường. Thì đó, đừng vì các cái hiện tượng lạ đó mà ta nghĩ đó là xá lệ thật của Đức Phật. Thì Ngài Huyền Trang nhờ công ơn của Ngài mà Trung Quốc đã sở hữu được một viên xá lệ răng Phật rất là đặc biệt. Như vậy tất cả chúng ta hãy phát nguyện noi theo gương của Ngài Huyền Trang để trở thành một sứ giả của Đức Phật tại Việt Nam, hoặc gần nhất trở thành sứ giả của Phật giáo cho gia đình và người thân của mình. Mọi người hãy truyền bá lời dạy nguyên chất của Đức Phật cho những người thân của chúng ta. Ai làm được như thế là đang nối kết Phật giáo cho những người hữu duyên. Giá trị và công đức của hành động đó là rất đáng tán dương. Ngài Huyền Trang được xem là A Nan của Trung Quốc. Hòa thượng Thích Minh Châu được xem là Huyền Trang của Việt Nam và cũng là A Nan của Việt Nam. Đó là những nhân vật vĩ đại trong lịch sử tư tưởng của Phật giáo nói chung. Do vậy muốn được an lạc hạnh phúc, ta hãy phát nguyện học trí tuệ bằng việc đọc kinh điển, hành trì kinh điển, đọc càng nhiều càng tốt. Mỗi một bài kinh đó là một toa thuốc tâm linh, là một con đường. Không có một bài kinh nào trị bá bệnh, cũng giống như không có một toa thuốc nào có thể trị bách bệnh của chúng sinh. Đông y hay tây y cũng thế. Ai quảng cáo một bài kinh này có thể trị tất cả các vấn nạn của kiếp người chỉ là sự cường điệu hóa chứ không có thật. Nếu đó là sự thật đó, thì Đức Phật chẳng phải nhập công thuyết giảng 45 năm trên 30.000 bài kinh để lại cho đề. Cho nên chúng tôi kính khích lệ các quý Phật tử trong một kiếp người đó cố gắng đọc càng nhiều bản kinh thì càng tốt. Phát xuất từ tâm niệm này, từ năm 2003 chùa Giác Ngộ đã thực hiện âm thanh hóa Đại Tạng Kinh Phật giáo. Cho đến thời điểm hiện nay đã thực hiện xong Kinh Tạng Pali, Kinh điển A Hàm và Kinh điển Đại Thừa, những bản đã được dịch sang tiếng Việt. Thì số lượng đó là khoảng 140 đĩa MP3, mỗi một đĩa 15 giờ âm thanh. Ai có ổ đĩa cứng lớn đó mà cần cái dữ liệu này thì đến chùa Giác Ngộ đưa ngày hôm trước thì ngày hôm sau lấy. Còn ai ở xa thì có thể download ở trên trang web tủ sách Phật học.com. Vì kinh điển âm thanh rất lệ, khi chúng ta làm việc gia đình, thậm chí lái xe từ nhà đến công sở làm việc vẫn có thể tiếp tục nghe được kinh điển. Đang khi đọc kinh điển hoặc tụng kinh điển, ta phải ngưng lại hết tất cả các việc làm. Đó là lợi thế của thời hiện đại. Ngoài ra thì trang web đọc Phật ngày nay.com do chúng tôi biên tập cũng là trang công bố kinh điển đầu tiên ở trên thế giới Internet bằng tiếng Việt. Và nhờ đó các trang web khác đã phổ biến lại. Và hiện nay đó thì người ta đã không còn gặp khó khăn để sở hữu được kinh điển của Đức Phật. Mục đích truyền bá rộng để cho người tại gia không lệ thuộc vào người xuất gia về phương diện học Phật nữa. Cho đến lúc nào mà mỗi người tại gia đều có kinh tại nhà như hình thức âm thanh và trang web, vừa đỡ tốn tiền, vừa tiền lợi và nhanh chóng. Cho đến lúc đó Đức Phật giáo mới được xem là lan rộng, phổ biến và thịnh hành thật sự trong cuộc đời. Do đó mỗi người hãy truyền bá lời Phật dạy. Thời Internet này chúng ta có được lợi thế cộng dịp phước báo đó, hãy nên tận dụng và truyền bá lời Phật dạy cho những người hữu duyên bằng cách ấn tống hoặc là khích lệ, giới thiệu để mọi người đều có thể tiếp nhận được lời Phật dạy. Trước đây đã muốn học Phật phải đến chùa, muốn học Phật phải lệ thuộc vào các nhà sư, các sư cô. Bây giờ trình độ dân trí của người Phật tử rất cao, do trình độ giáo dục trên toàn cầu được phát triển. Do vậy việc tiếp nhận lời Phật dạy đó theo đó được phong phú hơn, được nhanh chóng hơn, được dễ dàng hơn. Trên nền tảng này, Phật giáo sẽ không bao giờ mất đi trên hành tinh. Đây là điều mà chúng ta nên tin, và hãy trở thành là một trong những sứ giả như thế. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đang có mặt tại đỉnh núi Linh Thú, nơi Đức Phật đã thuyết giảng kinh Hoa Sen Chánh Pháp, tức Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Bản kinh rất quan trọng trong nền văn học triết lý Đại Thừa. Ngồi tại núi Linh Thú, quan sát xung quanh, chúng ta sẽ nhận thấy núi Linh Thú giống như là một cái gương sen. Các dãy núi bao bọc xung quanh đó giống như là các cánh sen, và tạo ra một hoa sen nếu chúng ta đứng ở phía trên không gian chụp hình Paranomy, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái dạng thù rất đặc biệt của gương sen, như là cái trung tâm của các cái núi xung quanh. Mấy tháng đầu sau khi giác ngộ đó, Đức Phật đã ăn trú tại đỉnh núi Linh Thú này. Sự thuyết pháp của Đức Phật được sánh ví như là viên âm, được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất là âm thanh của Đức Phật tròn trịa, đầy đủ triết lý về chân lý và đạo đức, mà người nghe đó, khi thực tập đó, thì đạt được sự toàn thiện về hạnh phúc, đạo đức và tâm linh. Nghĩa thứ hai, viên âm là một loại ngôn ngữ mà người nghe đó sẽ có thể cảm nhận theo cái cách riêng của mình, và người nào cũng có thể hiểu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Thì đây là cách lý giải viên âm dưới góc độ tôn giáo. Một nghĩa thứ ba là vì đỉnh núi Linh Thú là một cái gương sen, các núi xung quanh đó là những cánh sen. Cái cấu trúc địa lý tự nhiên này nó sẽ tạo cái âm thanh đó có được tiếng vang. Và khi Đức Phật nói, mặc dầu không sử dụng lo như chúng ta ngày nay, âm vang đó vẫn lan tỏa. Và các đệ tử của Ngài, mỗi người ngồi dưới một gốc cây vẫn có thể nghe được lời kinh thuyết pháp của Đức Phật. Chọn đỉnh núi Linh Thú này không phải là một sự tình cờ. Độ cao của núi Linh Thú chỉ bằng núi Châu Thế. Ở bên phía tay phải của các quý vị là một đỉnh núi cao hơn. Dây cáp treo đó thì đi từ dưới chân núi lên đến đỉnh tháp núi đó. Và ngôi chùa Nhật Bản đã dựng lên tại đây. Bên cạnh là một cái tháp mang tên là Tháp Hòa Bình Thế Giới, mà ngày hôm qua tại thành Tỳ Xá Ly chúng ta đã đến chiêm bái. Một viên xá lợi thật của Đức Phật đã được tôn thờ tại đỉnh núi Linh Thú và được chuyển sang Tháp Hòa Bình Thế Giới. Như vậy từ Tháp Hòa Bình Thế Giới xuống đến đỉnh núi Linh Thú, chúng ta phải đi bộ theo chiều dốc xuống khoảng tầm 3 cây số. Bằng với chiều dài từ chân núi Linh Thú lên đến đỉnh núi Linh Thú này, cho nên Đức Phật chọn Linh Thú ở một cái vị trí nó vừa phải, mà người đi bộ đó trung bình mất 45 phút cho lần đầu tiên. Nếu đi mỗi ngày thì chúng ta chỉ tốn khoảng 30 phút thôi, vì chiều dài của nó khoảng tầm 3 cây số. Như vậy vị trí này là vị trí rất là thuận lợi để vua và mọi người trong triều đình, các thành phần trong xã hội có đến thăm viếng Đức Phật để học hỏi chân lý của Ngài, không phải gặp khó khăn và không phải mất quá nhiều thời gian. Cái khoảng cách chúng ta khoảng chừng 180 mét có một cái cầu bắc ngang, một khe núi được đặt tên là cầu Tần Bà Sa La và đường Tần Bà Sa La. Đó là vì lấy điển tích khi đức vua Tần Bà Sa La đến ý kiến Đức Phật đó, từ từ chân núi lên đến cái cầu đó, vua Tần Bà Sa La đi khúc bộ chân không, đoàn quan tước trong triều đình đó cũng đi bộ theo, xin lỗi là đi bằng kiệu. Đến chân cầu đó thì nhà vua đã bỏ dép xuống và tất cả cùng nhà vua đi bộ 100 mấy chục mét lên đến núi Định Thú này để ý kiến Đức Phật. Và nhà vua Tần Bà Sa La ứng xử với hai tư cách. Ở quãng đường đầu đó chiếm khoảng 80% chiều dài, đi với tư cách là một nhà vua, cho nên đi tới đâu là quan tước quỳ mọp đảnh lễ. Nhưng mà từ cái chân cầu Tần Bà Sa La lên tới đây đó thì đi với tư cách là một tín đồ, bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật. Và từ cái sự kiện lịch sử đó mà người ta đã đặt cái con đường nhà vua đi lên đây là đường Tần Bà Sa La và cầu Tần Bà Sa La. Người Trung Quốc thì thích gọi cái cầu đó là cầu Linh Sơn, thì gắn kết với Pháp hội Linh Sơn, tức là Pháp hội Pháp Hoa, vốn được Đức Phật thuyết giảng tại đỉnh núi mà khu vực chúng ta đang ngồi đây. Cũng tại khu vực này Đức Phật đã ở và giảng nhiều bài kinh quan trọng khác của Đại Thừa. Ở đây chúng ta học được bài học về tiềm năng và hiện thực. Giảng bài kinh Pháp Hoa tại đỉnh núi này là một triết lý sâu sắc. Như đã nói trong buổi thuyết giảng đầu tiên trong hành trình hành hương Hoa Sen trong Phật giáo, từ lúc còn là nụ cho đến khi nở trọn vẹn thì nụ sen và hoa sen giống nhau ở chỗ có đầy đủ gương sen, nhụy sen, cánh sen và hạt sen. Như vậy trong nụ sen đã có một tiềm năng của hoa sen, và nhờ tiềm năng hoa sen đó mà hoa sen đã nở trọn vẹn. Tại đây Đức Phật tuyên bố chất Phật, tính Phật, trí tuệ giác ngộ là những tiềm năng chứa đựng sẵn trong mỗi con người và các loài động vật. Sự gắt gao giữa chúng ta với Đức Phật lịch sử và các Đức Phật khác nằm ở chỗ Đức Phật là Phật ở thì hiện tại, còn chúng ta, tất cả chúng sinh là Phật ở trong thời tương lai. Thì tương lai đó dài hay ngắn là lệ thuộc vào phương pháp tu tập của chúng ta đối với tứ diệu đế và gọi lại là bát chánh đạo mà chúng ta thực tập. Từ đây đi về Bồ Đề Đậu Tràng khoảng tầm 25 cây số, triết lý giác ngộ của Đức Phật khám phá tại Bồ Đề Đậu Tràng đó đã được ngài giảng giải phân tích ở tại núi Linh Thú qua hình ảnh của hoa sen. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, Đức Phật khẳng định trước đây đó, vì phương tiện ngài giới thiệu một đạo Phật qua ba cấp độ trí tuệ. Cấp độ một là trí tuệ A La Hán, đạt được 33% con đường giác ngộ. Cấp độ hai là trí tuệ Bồ Tát, đạt được 66% trí tuệ. Cấp độ ba là trí tuệ Phật, đạt được 100%. Sở dĩ mà phân ra ba cấp độ là vì theo Đức Phật đó, cái con đường là tự giác nó quá dài xa. Giới thiệu một đạo Phật vĩ đại thì có thể nhiều người sẽ cảm thấy khó quá, không nghĩ rằng mình có thể đạt được. Cho nên phân làm ba đoạn để cho người ta đạt được đoạn một, nghỉ ngơi một thời gian, tiếp tục đi đến đoạn hai, đạt được kết quả đoạn hai, nghỉ một thời gian, mới bắt đầu nỗ lực đi đến đoạn thứ ba. Cũng giống như hồi sáng lên trên đỉnh núi Linh Thú này đó, chúng ta dừng lại cũng 3 lần, mà mỗi lần dừng lại đó dùng các động tác chăm sóc bàn chân trái, chăm sóc bàn chân phải, bàn chân phải chăm sóc bàn chân trái. chúng ta sẽ cảm thấy là hai bắp chân của chúng ta đã được thư giãn và không cần phải nhờ đến người massage, vừa an toàn vừa khỏe re. Thì Đức Phật cũng dùng cái công thức chăm sóc bản thân, tức là dừng lại ở cái kết quả tâm linh A-la-hán, cho một thời gian nghỉ ngơi khỏe rồi mới bắt đầu đi đến là tâm linh Bồ-Tát và cuối cùng là tâm linh Phật. Tinh hoa của tâm linh A-la-hán là chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, hoài nghi và tất cả các chấp thủ liên hệ đến ba phương diện vừa nêu. Ai đạt được ba căn lành lớn đó được xem là chứng đắc được đạo quả A-la-hán và có thể tuyên bố rằng là tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử. Đây là câu tuyên bố mà tất cả các vị thánh A-la-hán khi đạt được trình độ tâm linh này đều nói giống nhau. Qua đến trình độ tâm linh Bồ-Tát thì theo Đạo Phật Đại Thừa đó, các hành giả tâm linh này sẽ ngoài việc hoàn thiện tuệ giác mà mình đã đạt được, dấn thân nhập thế, độ sinh, làm Phật sự, không mệt mỏi, trên tinh thần vô ngã, vị tha, ngày càng làm cho Phật giáo rạng rỡ và thông qua đó mang lại niềm vui, hạnh phúc cho tất cả những người hữu duyên với Đạo Phật. Cứ mỗi khi đạt được một trình độ tâm linh mới thì Đức Phật dạy chúng ta là không trụ lại ở thành quả đó. Chủ nghĩa thành quả, chủ nghĩa công thần đã bị xóa sổ trong Đạo Phật. Và Ngài đưa ra một ảnh dụ, ai thỏa mãn hài lòng với cái cấp thang thứ nhất sẽ không có cơ hội bước đến cấp thang thứ hai. Tương tự, ta có thể nói theo ngôn ngữ hiện nay, ai hài lòng với cấp thang thứ 50 thì không thể lên đến cấp thang 60. Dừng lại cấp thang 60 thì không thể lên đến cấp thang 100. Dừng lại cấp thang 100 thì không thể lên đến cấp thang cuối cùng. Cấp thang cuối cùng trên con đường trí tuệ tâm linh theo Đức Phật chính là Phật quả. Người đạt được quả Phật đó là mở mắt tuệ giác 100%. Còn chúng ta là mở mắt hi hí, một mắt nhắm một mắt mở, lúc thỉnh, lúc thức, lúc mê, đó là nó không được thường xuyên, liên tục. Như vậy từ một cái nụ sen trở thành một hoa sen là một tiến trình mà chúng ta có thể sánh ví là tiềm năng và hiện thực. Chịu khó phân tích và suy nghĩ để chúng ta khai thác các cái quặng tiềm năng về tâm linh, đạo đức, nghề nghiệp, tất cả chúng ta đều có giống như nhau. Các nhà khoa học cho chúng ta biết đó, trong bộ não trung bình là 2,5 kg, có hàng triệu các nếp nhăn ở trong não. Mỗi một nếp nhăn đó là một cái kho chứa các dữ liệu tri thức, văn hóa, phong tục, tập quán, kinh nghiệm, vừa cá nhân vừa tập thể. Và những nhà khoa học hàng đầu đó mới chỉ sử dụng được khoảng 1% cái kho tàng vô tận của bộ não thôi. Đức Phật nói bao quát hơn là trong bộ não, một cái phương tiện để chứa đựng các cái nguồn tri thức của con người từ nhiều kiếp về trước không tính đếm hết được. Và sau khi con người chết đó, các năng lực đó không mất đi. Ký ức con người đó thì lệ thuộc vào cái chất lượng của bộ não. Và do vậy, tu tập thiền định, chuyển hóa tham sân si thì những ức chế tâm lý liên hệ đến các phản ứng tham ái, sân hận, si mê sẽ được thay đổi. Và do vậy con người có thể mở được chiếc chìa khóa tiềm năng trí tuệ rất vô tận. Cho nên học theo công thức này đó, mỗi khi đối diện trước một biến cố, một cái căng thẳng, thách đố, chướng duyên, rồi nỗi khổ niềm đau, những cái khủng hoảng, thì người tu học Phật cần phải hết sức điềm tĩnh. Nhờ điềm tĩnh chúng ta không bị rối loạn tâm lý dẫn đến những tình trạng không bị sợ hãi, không bị hoang mang, cho nên chúng ta mới có thể rút ra được các cái nguồn tri thức đúng và giải quyết được vấn đề một cách có hiệu quả. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thuyết giảng về chấp Phật. 5.000 người đã đứng dậy bỏ đi vì nghĩ rằng là Đức Phật ở tuổi già rồi, Ngài bị lẩm cẩm. nói những thứ mà người ta không thể chấp nhận được. Đó là vì vị nghĩ rằng là tôi không thể nào thành Phật, tôi có một đời sống quá phàm tục, và cái tính phàm tục đó đã được lặp đi lặp lại đến mấy chục năm, nó ăn vào trong nếp suy nghĩ, não trạng, lối sống rồi, và tụ thành những thói quen giống như là đá và đuối. Vì nghĩ như thế cho nên nhiều người nói thôi, tôi hài lòng với những gì tôi đã đạt được, không cần phải nỗ lực gì thêm. Họ đã đứng dậy ra đi khỏi pháp hội Linh Sơn. Các đệ tử hoang mang, Đức Phật nói không sao, trong hội chúng nào cũng có hai thành phần. Thành phần á, chấu, tức là cái vỏ lúa chứ không có hạt gạo, và thành phần hạt gạo cội. Chỉ cần có một cái cơn gió đi ngang qua thôi thì chấu sẽ bị bay đi, nhưng mà thóc á, tức là có chứa đựng gạo đó, sẽ được rớt xuống. Và những người còn lại tại pháp hội Linh Sơn là những người gạo cội về trí tuệ. Trong nhiều bài kinh khác, Đức Phật sánh ví cái con đường tỉnh thức mà đạt đến đỉnh cao đó cũng giống như là lên núi. Người lên núi muốn đi nhanh á, thì phải ít hành lý, và muốn đi ngon lành nữa là không có hành lý, chỉ bằng trí tuệ, sức dẻo dai thôi. Càng lên cao thì lượng oxy càng loãng, lượng người đến càng ít, và thành phần đạt được kết quả đây là càng ít hơn nữa. Cho nên trong quá trình tu tập á, cái tính lợi trừ là điều không thể tránh khỏi. Cái gì càng khó, càng cao, càng chuẩn, càng nỗ lực nhiều đó, thì số lượng đi theo càng ít, đó là thành phần tinh hoa. Và đây cũng là một quy luật rất là tự nhiên. Cho nên ta học được Đức Phật trong kinh Pháp Hoa là đừng tự khinh thường mình. Khinh thường mình đó là một tâm lý mặc cảm. Mặc cảm nó dẫn đến thái độ tự ti, cho rằng là mình thấp kém, mình không có tiềm năng, mình không có khả năng. Và ai giữ cái khái niệm tôi không thể làm được, hoặc là việc này quá khó, tôi không vượt qua được, thì rất khó có thể đạt được sự thành công. Sáng hôm nay đó thì cũng có một vài Phật tử trên 70 tuổi đi bộ, và nghĩ rằng tôi đi được, cho nên đã lên tới được. Nhiều người đi núi Yên Tử cao gấp 8 lần núi này, và cũng bằng cái niềm tin tôn giáo đó, tôi đi được, vừa đi vừa niệm Phật, vừa hân hoan, vừa đã được cười, nhưng nhớ là đừng nói chuyện, thì chúng ta không mất sức khỏe. Bởi vì đang lúc đi nó mệt rồi, não nó cần một cái lượng oxy rất lớn để làm cho não được thoải mái, máu được tư dưỡng, các quá trình trao đổi chất được diễn ra. Cho nên vừa đi mà vừa nói chuyện á, thì chúng ta sẽ không đủ lượng oxy cung cấp cho cơ thể. Tương tự, khi đi thiền hành, đi bách bộ, tập thể dục, chạy bộ, đi bộ, nhớ là đừng nói chuyện, vì nói chuyện sau này tim sẽ bị suy. Vừa đi không có niệm ra tiếng, vì niệm ra tiếng là tổn khí. Niệm thầm ở trong tâm và lúc nào cũng quán mình là cái hoa sen, thì đảm bảo quý vị đi rất khỏe và đi rất nhanh. Khi mệt á, thì chúng ta dừng lại, khoan ngồi liền, vì ngồi liền sẽ bị lấn tim. Như vậy, bất cứ một hiện thực nào cũng được lớn lên từ một tiềm năng. Người mặc cảm tự ti đó sẽ làm cho tiềm năng đó bị khóa lại. Và cái mặc cảm là một ổ khóa lớn, một sợi dây xích và một cái ngục tù, làm cho chúng ta không dám mơ tưởng đến lấy đâu nỗ lực về để có được cái kết quả trong tầm tay. Tu học tu Phật thì đừng bao giờ nói cái từ không thể được. Vì Đức Phật có học thuyết tinh tấn ba la mật: nỗ lực thành tựu sự nghiệp, nỗ lực vượt khó, nỗ lực hạnh phúc, nỗ lực phước báo, nỗ lực tâm linh, và nỗ lực đạt được trí tuệ Phật. Ai tu học theo Phật một thời gian mà bỏ công ăn việc làm, buông hết và nghĩ rằng là mình được tiến bộ, được giác ngộ là bị lầm to. Người tu học Phật tại gia phải bắt chước như cư sĩ Tất Cô Độc và nữ cư sĩ Visakha, 2 tỷ phú giàu thuộc hạng nhất gì toàn nước Ấn Độ thời Phật. Họ vẫn tiếp tục làm hạnh cư sĩ, làm công ăn việc làm và giàu sang hơn, và chia sẻ phước báo đó cho các bản đề bất hạnh. Còn ai có hạt giống tiềm năng Phật trở thành người tu thì mạnh dạn phát nguyện thành người tu, chứ không có lẫn lộn. Có nhiều người đang là tại gia mà tu rất cụ kỵ như xuất gia, mà cạo đầu thì không dám, như vậy không phát huy được. Mà ở nhà tu như thế đó thì chồng hoặc vợ mình á là sẽ bị mặc cảm, vì nghĩ rằng là kể từ khi chồng vợ tôi theo Phật rồi, tôi đã bị bỏ rơi. Và từ đó nó dẫn đến rất nhiều cái trục trặc và bất ổn trong đời sống gia đình. Cho nên ta phải học theo hạnh tinh tấn, không bỏ cuộc nửa chừng trước mọi chúng duyên, và nhờ như thế các tiềm năng trở thành một hiện thực. Do đó tại đây tất cả chúng ta hãy cùng phát nguyện khai thác và xử lý tiềm năng đúng phương pháp. Bộ não con người thì giống như là một cái đại thư viện, giống như là ổ đĩa cứng của máy vi tính, cũng cùng một diện tích giống như nhau. Trước đây đó khoảng 18 năm thì ổ đĩa cứng đó chỉ 1000 MB là nhiều. Bây giờ chúng ta đã có đến 7-8 TB, mỗi TB là 100 GB, 1 GB thì bằng 1000 MB. 10 năm sau đó thì cũng một cái dung lượng ổ đĩa cứng đó, các nhà bác học về điện toán sẽ có thể khai thác trở thành là 1 triệu TB, cũng cùng một cái khối bộ não 2,5 kg. Khi mà chúng ta chưa thực tập thiền định chuyển hóa nỗi khổ niềm đau đó, thì cái nguồn dữ liệu tri thức và những cái năng lực tiềm ẩn đó nó sẽ xuất hiện được rất nhỏ, rất ít thôi. Nhưng mà khi thực tập chuyển hóa thì cái nguồn này trở nên dồi dào phong phú hơn, và tiềm năng tâm linh đó là không giới hạn, khác hoàn toàn với các nguồn ngặn quặng mỏ. Sau khi thay thác một thời gian đó thì quặng mỏ sẽ hết. Do vậy các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi chúng ta đó là đừng nên khai thác cạn kiệt nguồn tiềm năng của thiên nhiên, và khai thác như thế nào đó để cho các thế hệ tương lai có thể sử dụng được và có thể tạo cho cái nguồn tiềm năng đó tự tái tạo để phục vụ cho các thế hệ kế tiếp. Cho nên là kêu gọi ngăn chặn ham muốn toàn cầu là các nước phát triển về khoa học kỹ thuật hiện đại giảm bớt đi cái tốc độ phát triển về kỹ thuật, vì như thế nó sẽ làm hâm nóng toàn cầu, làm giảm tuổi thọ của hành tinh. Cho nên khi tới đây chúng ta nhớ là mỗi người có tiềm năng giống như nhau. Sự khác nhau giữa Phật và chúng sanh là nhờ khai thác tiềm năng có phương pháp hay không có phương pháp thôi. Nên tu học theo Phật muốn nhanh á thì phải vận dụng yếu tố trí tuệ, còn người nào vận dụng yếu tố niềm tin và tín ngưỡng nó sẽ khó thành tựu được. Người đi theo tín ngưỡng đó thì đi lòng vòng giống như con kiến bò trên miệng dĩa vậy đó, đi từ năm này sang tháng nọ, chúng ta tưởng là chúng ta đi theo một quãng thật dài, nhưng cuối cùng rồi trở lại điểm xuất phát. Là cứ như thế trở lại điểm xuất phát, hết kiếp này sang kiếp khác cũng như thế. Còn đi đúng theo lời Phật dạy thì phải sử dụng tứ diệu đế, thừa nhận khổ đau bế tắc là một hiện thực, không đào tẩu, không cường điệu, không phát là truy tìm nguyên nhân, hoặc là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, tin tưởng niết bàn là đỉnh cao nhất của hạnh phúc, để chúng ta không bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, tự tử, và thực hiện an lạc hạnh phúc bằng con đường 8 yếu tố: chánh kiến, tức là nhân sinh quan, thế giới quan, duyên khởi, chánh tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy thoát khỏi tham sân si, chánh ngữ là lời nói chân thật, lời nói hòa hợp, lời nói văn hóa và lịch sự, lời nói có giá trị. Chánh nghiệp là hành động đạo đức thoát khỏi giết người, trộm cắp, ngoại tình. Chánh mạng là nghề nghiệp đạo đức thoát khỏi 6 nghề: sản xuất buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, buôn bán thân thể tức nghề lầu xanh, buôn bán độc dược, vật nghề đồ tể, nghề cờ bạc và ma túy. Chánh tinh tấn là nỗ lực sự nghiệp, nỗ lực đạo đức, nỗ lực cải thiện nghiệp cũ, nỗ lực thành tựu các giá trị tâm linh. Chánh niệm là làm chủ tâm thức và cảm xúc trong đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh, và đây là yếu tố giúp chúng ta phát huy được tính sáng kiến, sáng tạo, phát minh, tránh được các rủi ro. Chánh định còn được gọi là chánh thiền hay là chánh thiền định, là phương pháp thực tập chuyển hóa tất cả nỗi khổ niềm đau. Ngồi là phương pháp thực tập thiền tốt nhất. Ngoài ra Đức Phật còn dạy thiền chánh niệm tỉnh thức trong mọi tư thế, để chúng ta có thể đạt được an vui hạnh phúc ở bây giờ. Thì ai thực tập được bốn điều đó, đặc biệt là bát chánh đạo, Đức Phật khẳng định rằng là chúng ta sẽ biến các tiềm năng trở thành hiện thực trong tầm tay. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đang ở tại khuôn viên tỉnh xá Trúc Lâm, ngôi chùa đầu tiên lịch sử Phật giáo tại Ấn Độ. Ngôi chùa này vốn là vườn ngự uyển Trúc Lâm của Đức Vua Tần Bà Sa La. Từ núi Linh Thú đến chùa Trúc Lâm chỉ khoảng gần 3 cây số đường chim bay. Vào cách đây 26 thế kỷ, vườn Trúc Lâm là khu vườn ngự uyển đẹp nhất mà Đức Vua Tần Bà Sa La đã chọn cho mình. Mỗi khi rảnh rỗi khỏi việc triều chính, nhà vua thường ra đây để thưởng ngoạn cảnh trí. Có nhiều cung tần mỹ nữ múa ca. Và kể từ khi giác ngộ được chân lý của Đức Phật, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa và quản trị đất nước bằng luật pháp và đạo đức, thì Đức Vua Tần Bà Sa La đã hiến cúng khu vườn ngự uyển hàng trăm mẫu này cho Đức Phật xây chùa. Ta thử đặt ra một câu hỏi: tại sao một vị vua lại hiến cúng đất cho một nhà tâm linh? Chắc hẳn rằng là nhà vua đã thấy rất rõ giá trị minh triết từ lời Phật dạy đó, có khả năng giúp cho đất nước của ông phát triển hơn, xã hội được bình ổn hơn, và mọi thành phần trong cuộc sống đó sẽ được hạnh phúc hơn. Và điều này sẽ giúp cho ông có thể ngự trị ở trên ngai vàng một cách lâu hơn, đảm bảo hơn và an lành hơn.
Xin mời đừng đi ngang qua lưng thầy giùm má.
Từ đó chúng ta thấy rằng là giá trị tâm linh của một ngôi chùa còn là cái trung tâm giáo dục, văn hóa và các sinh hoạt cộng đồng ở trong xã hội. Truyền thống này đó vẫn còn được các ngôi chùa theo truyền thống Nam Tông sử dụng. Ở Việt Nam ta có hai câu thơ: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Hồn dân tộc ở đây tức là văn hóa của một quốc gia. Và đạo Phật là tôn giáo dạy chúng ta phải giữ gìn truyền thống văn hóa gốc, vì đó là cái cội nguồn của ông bà tổ tiên trải qua nhiều thế hệ. Sáng hôm nay chúng ta vừa tham quan trại tù Tần Bà Sa La, nơi mà Đức Vua Tần Bà Sa La đã bị con trai của mình giam nhốt đến chết. Ta học được hai loại hạt giống. Hạt giống của Vua Tần Bà Sa La đó là từ bi và buông xả, đôi khi hạt giống của con trai của mình đó là tham lam và hận thù. Hai loại hạt giống này đó là hoàn toàn đối lập nhau, thường loại trừ lẫn nhau. Vì hạt giống hận thù và sân si của A Sở Thấy quá lớn, cho nên ông đã kết liễu mạng sống của cha ruột mình và trở thành là chủ nhân mới của Đức Ma Kiệt Đà. Theo Đức Phật đó, thì trong tâm của một con người chứa đựng rất nhiều các loại hạt giống: thiện, ác, tích cực, tiêu cực, thánh và phàm. Người thông minh theo tên là Phật dạy đó, thì làm sao để sở hữu được một gia tài các loại hạt giống tích cực để đời sống của chúng ta trở nên an vui và hạnh phúc. Đang khi người tiêu cực á chỉ biết sử dụng các hạt giống xấu thôi, và kết quả là để lại rất nhiều nỗi khổ niềm đau cho mình và cho tha nhân. Ở trong kinh Đức Phật cũng nói rằng là hạt giống trắng tạo ra kết quả trắng, hạt giống xanh tạo ra kết quả xanh, hạt giống đen tạo ra kết quả đen. Màu trắng tượng trưng cho nghiệp thiện, màu đen tượng trưng cho nghiệp ác, nghiệp xấu, và nhân nào thì là quả đó. Do vậy mà trong quá trình thuyết giảng, Đức Phật luôn nhắc nhở các đệ tử của Ngài làm thế nào để khai thác kho tàng tiềm năng các hạt giống vô giá. Cũng tại ngôi chùa Trúc Lâm này đó, Đức Phật đã nói có bốn loại nhỏ nhưng lại có giá trị lớn về sau này. Thứ nhất là một chú tiểu nhỏ sẽ trở thành hòa thượng trong tương lai. Thứ hai, một cậu học trò nhỏ sẽ trở thành là nhà giáo lớn trong tương lai. Thứ ba, một ngọn lửa nhỏ sẽ có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ thành tro bụi. Và thứ tư, một hạt giống thiện nhỏ đừng khinh thường, thì nếu chúng ta tích tụ qua năm tháng ngày giờ, chúng ta sẽ góp gió thành bão, góp cát thành sa mạc. Cái gì nó cũng bắt đầu từ những bước chân, những cái nền tảng rất đơn giản nhưng lại có một giá trị rất lớn về sau. Thì tại đây đó, chúng ta có thể học được học thuyết hạt giống và cái sự lớn mạnh của các hạt giống trong tương lai sau khi chúng ta gieo trồng. Hiện tại thì toàn nước Phật giáo Việt Nam mình á, chỉ có khoảng 200 tăng ni có được bằng tiến sĩ và phó tiến sĩ. Con số đó nếu so với Trung Quốc và Campuchia, Lào thì là quá nhiều, nhưng so với Thái Lan á, thì là quá ít. Thái Lan có khoảng vài trăm ngàn tu sĩ đã có bằng tiến sĩ, và trong số đó nhiều người đã ra đời tiếp tục trở thành là các quan chức bộ trưởng ở chính phủ, cũng như là tham gia vào các lĩnh vực ngành nghề của xã hội. Do đó mà Phật giáo của Thái Lan phát triển rất đồng đều. Tại Ấn Độ đó, mỗi năm đó có khoảng 3.000 nhà sư sang đây học tiến sĩ, và số lượng tốt nghiệp tiến sĩ hàng năm của họ đó là gần cả ngàn người. Nguồn nhân tài lớn như thế mà vẫn chưa đủ để phục vụ cho các hoạt động Phật sự cũng như là các hoạt động dân sự và xã hội. Mà theo tinh thần Phật dạy đó, chúng ta phải hài hòa giữa đạo pháp và dân tộc, đạo và đề, gắn bó để giúp đỡ lẫn nhau, mang lại hạnh phúc và bình an cho dân gian. Hiện tại thì Việt Nam là có số lượng chú tiểu nhiều vì xuất gia từ nhỏ, mà phần lớn các Phật tử đó thì có thói quen là cúng dường cho những vị cao tăng thôi và các vị cao ni, còn ít ai chăm sóc các hạt giống đó. Và nếu không có những hạt giống nhỏ thì chúng ta không có các hòa thượng và các đi trưởng lớn. Cho nên hiện nay đó, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đào tạo 1.200 tăng ni trẻ, và nếu như họ được chăm sóc để điều kiện tinh tế, được sang Đất Phật hay là Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hoa Kỳ để du học, thì 10 năm sau chúng ta sẽ có các vị đại đức và sư cô giỏi về Phật pháp và giỏi về tế học để có thể làm cho Phật giáo ngày càng được phát triển và phục vụ cho đất nước Việt Nam. Du học tại Ấn Độ thì chỉ khoảng 3.000 đô một năm là một người có thể trả được tiền học phí, tiền thuê nhà, tiền ăn uống và tiền thuốc thang. Tiền tặng đó thì 250 đô Hoa Kỳ là có thể tồn tại được một năm. Chương trình học thạc sĩ là 2 năm, phó tiến sĩ là 2 năm, tiến sĩ là từ 2 cho đến 5 năm. Cho nên các quý vị có thể mời gọi những người thân của mình đóng góp cho một phần học bổng cho một người trong vòng 2 năm học chương trình thạc sĩ. Và nếu tiếp tục có điều kiện thì chúng ta lại góp phần để đóng góp cho Phật giáo Việt Nam nhiều bậc nhân tài mới, để họ có thể làm Phật pháp rạng rỡ, và con em chúng ta, các thế hệ Việt Nam tương lai sẽ trực tiếp hướng được cái nguồn an vui này. Còn một ngọn lửa nhỏ nó có thể đốt tiêu rừng công đức là một sự thật. Khi giận quá mất khôn, người ta có thể giết người, lợi trừ xung đột trên nền tảng các mâu thuẫn về quyền lệ, chính trị, kinh tế và vị thế xã hội. Mà trong lịch sử nhân loại đó, người ta đã sử dụng các phương pháp lợi trừ trên nền tảng sân hận để triệt tiêu nhau. Và đừng khinh thường những ngọn lửa sân hận nho nhỏ đó. Theo Đức Phật thì chúng ta phải nỗ lực chuyển hóa, và Đức Phật khuyên các tu sĩ đó là tăng hận bất quá nhật, Nếu ai mà lỡ để cho cơn giận nó trỗi dậy, đừng nuôi nó quá một ngày. Vì có nhiều người đó, nuôi cơn sân hận một ngày là bị tai biến mạch máu não rồi, và nó dẫn đến rất nhiều các nỗi khổ niềm đau và những cái hậu quả tiềm ẩn. Cho nên tốt nhất là chuyển hóa nó bằng việc ta nghĩ đến niềm vui, nụ cười, mảng trời xanh, không khí trong lành, rời khỏi cái không gian đang cự cãi, gây gỗ mà vốn có thể dẫn đến cái cơn sân hận nhiều hơn. Nhờ đó đó, tâm ta hướng về một nội dung mới và không bị dính kẹt vào cái cơn giận dữ do người ta kiếm chuyện, cây muốn lặng mà gió chặn đặng dừng. Người tu học Phật phải biết phớt lờ lời thị phi, phớt lờ những lời phê bình chỉ trích nếu chúng ta là người đúng. Không nên khổ đau bởi những lời giận dữ, bởi những lời kiếm chuyện, để chúng ta thật sự sống bình an hơn và hạnh phúc hơn. Một việc thiện nhỏ đó, tích tụ qua năm tháng chúng ta sẽ có một gia tài thiện lớn. Cái gì cũng phải tích góp. Rất nhiều người có năng lực nhưng lại chưa có được môi trường thích hợp để phát triển tài ba của mình, thì thường lại có cái tâm khinh thường các việc nhỏ, vì nghĩ rằng việc này tôi không đáng làm. Chờ đầy đủ các điều kiện thuận duyên để làm một việc thiện thì chúng ta sẽ không làm được việc thiện. Trong kinh Bách Dụ, tức là một trong câu chuyện ngụ ngôn, Đức Phật có kể một câu chuyện rất có chiều sâu. Một gia đình nghèo như những gia đình mà chúng ta đã chứng kiến trong suốt hơn 2.000 cây số chim bái, nuôi 7 con trâu. Mỗi ngày thì cặp vợ chồng này đó vắt sữa trâu bán ra chợ, để chừa lại khoảng 2 lít sữa để uống. Ngày sinh nhật của đứa con trai, cặp vợ chồng này muốn đãi khách nhưng mà không có gì để đãi, thì người vợ mới góp ý là mình hãy tách rời các con bò nghé với các con bò mẹ, các con trâu nghé với các con trâu mẹ, thì đến ngày sinh nhật chúng ta sẽ có một trữ lượng sữa lớn hơn. Nói xong thì hai vợ chồng làm cùng kế hoạch đã đặt ra. Đến ngày sinh nhật thì hai ông bà ra vắt sữa, chẳng những trữ lượng sữa không nhiều hơn mà chẳng còn một giọt nào để vắt. Sữa từ con trâu cái và bò cái là do các con trâu nghé bò nghé kích thích mà nó phát sinh ra. Bây giờ để nhiều ngày không vắt sữa thì sữa không còn nữa. Thế mà kết luận rằng là ai nghĩ rằng chờ tôi hội đủ các điều kiện thuận lợi thì tôi mới làm một việc thiện, thì người ấy sẽ không có cơ hội để làm việc thiện nữa. Cho nên ta phải tự tạo điều kiện, tạo cơ hội, làm phúc trên nền tảng kiểu phúc và tu đức, thì mọi hành động nho nhỏ trôi qua sẽ giúp chúng ta làm được các việc thiện lớn. Thì đó là cách để học hỏi theo gương Đức Phật và làm được các việc đáng làm. Như vậy là đang ngồi chờ đợi một cái công việc phù hợp với sở trường của mình, thì chúng ta có thể tìm các việc phụ thích hợp hơn. Và giờ đó chúng ta không rơi vào trạng thái chán nản, tuyệt vọng và mất cao hứng, vì để cho tâm trạng của mình á bị muộn tiệc và trầm cảm sau thời gian. Khi có cái cơ hội nghề nghiệp thích hợp, chúng ta vẫn không để làm.
Tóm lại, theo Đức Phật đó,
khai thác các hạt giống đó để giúp cho cái nguồn tài nguyên tâm linh và các cái hạt giống tiền được phát triển theo năm tháng. Còn chờ đợi một cơ hội đầy đủ các điều kiện đó thì có lẽ là chúng ta sẽ khó có thể làm được những việc đáng làm.
Tại đây chúng ta có thể học theo gương hạnh của Đức Phật, đó là tạo điều kiện cho nhà vua làm được một việc làm có ý nghĩa, đó là xây dựng ngôi chùa Trúc Lâm. Như vậy khi người tâm của chúng ta phát khởi một và thiện tâm làm một việc lành, thì chúng ta chẳng những không nên làm kỳ đà cản mũi, mà hãy nên khích lệ người đó làm các việc đáng làm để họ có thể tích tụ công đức cho mình và cho những người hữu duyên. Tất cả mọi người hãy cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để phát nguyện gieo các hạt giống thiện, dù nhỏ, dù vừa hay dù lớn, đừng đánh mất cơ hội để làm các việc thiện cho chính mình. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang ngồi ở trên nền gạch được xác nhận là trại tù Tằng Bà Sa La. Sau khi xoán ngôi vua cha, A Xà Thế đã trở thành đại vương của nước Ma Kiệt Đà, nước quan trọng nhất, mạnh nhất, lớn nhất trong 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Vì sợ nhà vua có thể vượt ngục, A Xà Thế đã làm một cái tục ngù đôi để giam nhốt cha mình. Chứ mà quý vị, đó là cái ngục nhốt vua Tằng Bà Sa La, chiều rộng thì khoảng 2.5 mét, chiều dài khoảng 5 mét. Ngục là 4 vách tường bằng đá, chỉ có một cửa sổ. Một buổi sáng đó thì Đức vua Tằng Bà Sa La nhìn về phía núi Linh Thú thông qua ánh sáng của cửa sổ. Bức đá mà các quý vị đang ngồi là vách của nhà tù, mỗi một cạnh là 60 mét. Nhà tù 3.600 mét vuông này trước đây là nơi giam nhốt các tử tù quan trọng. Khi xoán ngôi đó thì nhà vua Tằng Bà Sa La bị giam nhốt duy nhất tại đây. Hàng trăm lính cai ngục giỏi đã được điều về đây. A Xà Thế sợ những quan tướng trong triều đình trung thành với cha của mình nỗ lực khởi nghĩa và giật ngôi, cho nên là ông cấm tuyệt đối không ai đến thăm. Chỉ có một người duy nhất được quyền thăm nhà vua là hoàng hậu Vi Đề Hy. Để giúp cho nhà vua tồn tại đó, thì hoàng hậu Vi Đề Hy đó đã nghĩ ra một ý kiến. Bà lấy mật ong hòa với bột đã được nấu chín, tô trét lên từ bụng của bà lên đến vai, mặt trước và mặt sau. Khi thăm đó, thì bà mới lấy các bánh mật ong đó ra để cho nhà vua ăn, nhờ đó mà nhà vua được sống còn. Nhiều ngày trôi qua, A Xà Thế rất ngạc nhiên, không có thực phẩm, thức uống, tại sao vua cha mình không chết? Điều tra thì thấy là nhà vua vẫn tiếp tục ăn ở trong trại tù này. Ông cãi giận và cấm mẹ mình không được đến đây thăm nữa. Trong những ngày dài đằng đẵng đó thì nhà vua ngày nào cũng nghĩ tưởng đến Đức Phật. Và ông niệm Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami, nghĩa là quy ngưỡng Phật, con quay về nương tựa. Quy ngưỡng chánh pháp, con quay về thực tập. Quy ngưỡng tăng, con thực tập chuyển hóa. Lời lặp lại ba ngôi tâm linh đã giúp cho vua Tằng Bà Sa La đó rũ bỏ được cơn sân hận, và ông ngày nào cũng sám hối nghiệp chướng và thầm nguyện trong đầu mình rằng nếu cái ngục tù này là kết quả của ăn quán giang hồ ở một kiếp nào đó theo luật nhân quả, thì xin sau khi tôi qua đời mọi ăn quán giang hồ đó được kết thúc, và cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho con trai của tôi là vua A Xà Thế giác ngộ được chân lý của Đức Phật để trở thành bậc minh quân. Trong suốt thời gian ở tù, ông không hề nhắc đến một ý niệm sân hận, và ông nỗ lực chuyển hóa, thực tập chánh pháp rất là miên mật. Thì mỗi buổi sáng thì hoàng hậu Vi Đề Hy lên núi Linh Thú gặp Đức Phật để nhờ Đức Phật truyền dạy những lời cao quý, và sau đó bà truyền đạt lại cho ông. Đó là dữ liệu của kinh Tạng Pali. Trong kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, sở dĩ mà có hai bài kinh này đó là vì hoàng hậu Vi Đề Hy muốn cho chồng của mình là vua Tằng Bà Sa La sau khi chết ở tù ngục này được giảng sanh Tây Phương, cho nên mới thỉnh Đức Phật thuyết giảng về thế giới Tây Phương, từ đó mà bộ kinh Vô Lượng Thọ đã có mặt. Bà đã trở thành là một sứ giả lập lại lời kinh văn bằng cách đại ý để cho chồng của bà thực tập. Thì đó là dữ liệu đại thừa không được chấp nhận ở trong truyền thống lịch sử của Phật giáo Nam truyền. Trước khi nhắm mắt liền gọi đời thì Đức Vua Tần Bà Sa La vẫn tiếp tục lặp lại lời nguyện mong cho con trai của ông giác ngộ được chân lý của Đức Phật và rũ bỏ mọi hận thù trở thành bậc minh quân. Đó là một ý niệm rất cao thượng mà chúng ta nên học hỏi. Khi mà nhà vua qua đời đó, thì lúc đó cái tình cha con của vua A Xà Thế dành cho con trai của mình đó, nó trỗi dậy hơn bao giờ hết. Cậu con trai đó khóc, vua A Xà Thế lính quýnh bằng mọi cách mà không dỗ cho đứa con trai của mình đính được và vui được. Ông tới gặp mẹ của mình là hoàng hậu Vi Đề Hy, lúc đó người ta là thái hậu, và hỏi rằng là ngày xưa khi còn nhỏ đó, cha của con có thương con như con thương con của con bây giờ hay không? Thì hoàng hậu Vi Đề Hy trả lời, chẳng những thế mà còn gấp bội phần những gì mà đại vương đang làm hôm nay. Bà kể lại rằng là có một lần A Xà Thế đó có một mục nhọt trên tay, các vị ngự y rất giỏi có thể chữa trị được, nhưng mà nhà vua muốn tự tay mình là có việc đó. Và lúc A Xà Thế òa lên khóc do đau nhức, thì vua Tần Bà Sa La là người dùng miệng của mình ngậm một giọt đó để cho máu mủ chảy ra trong miệng của ông, và đứa con trai đây là A Xà Thế đã nhờ đó mà có giấc ngủ ngon lành trong vòng tay của ông. Thì nghe kể như thế này đó, thì ông òa lên mà khóc vì nghĩ rằng là mình đã làm một tội nghịch chưa từng có trong lịch sử, và tội đó là tội đáng chết. Ông quay trở về ngục này, ra lệnh thả vua cha ra. Thì khi vào đây thì vua cha đã tắt hơi thở rồi. Mẹ ông tiếp tục kể cho ông rằng là lúc mang thai, nhiều bậc tiên tri đã khuyên nhà vua hãy giết cái thai này đi, vì cái thai này là cái tử, nếu thai này sống thì nhà vua phải chết về sau này. Nhà vua còn cả dặn không tin theo những lời góp ý của các nhà tiên tri lỗi lạc, vì nhà vua nghĩ rằng là họ đang làm kế ly gián cho nhà vua, không có người nói giỏi tông đường. Càng nghe như thế, A Xà Thế còn bắn loạn tinh thần. Kinh Trường Bộ mô tả A Xà Thế đã bị nổi điên sau khi nhận thức rằng là cha mình thương mình đến thế mà mình lại có tội nghịch. Ông đã điên loạn một thời gian. Sau đó các quan tước trong triều đình giới thiệu 6 vị đạo sư tâm linh nổi tiếng của Bà La Môn. Lúc bấy giờ, vị nào có tên tuổi ông đều đến để nhờ tháo mở cái mặc cảm tội lỗi mà ông đã gây tạo với cha của mình. Thì không có nhà tiên tri nào, nhà tâm linh nào có thể làm cho ông thỏa mãn. Có lẽ một phần người ta cũng sợ cái uy của vua A Xà Thế, rằng là làm trái với ông hoặc là nói gì để xúc phạm ông đó thì sẽ có thể bị xử tử. Do vậy mà ông đã không thỏa mãn được. Jivaka là bác sĩ ngự y của vua Tần Bà Sa La, và sau đó trở thành là bác sĩ ngự y của A Xà Thế, mới thưa với A Xà Thế với tư cách là anh em cùng cha khác mẹ, rằng là kẻ hạ thằng này biết có một bậc minh triết ở cách đây có vài thế kỷ mà tiên đế của chúng ta đã xem ngài như là thầy, cho nên biết đâu đó đại vương đến gặp nhà minh triết đó thì mọi nỗi khổ niềm đau sẽ được tháo mở. Nhà vua đã nghe theo và từng bước đi bộ lên đến đỉnh núi Linh Thú đảnh lễ Đức Phật để được Đức Phật thuyết giảng. Đường lên núi Linh Thú lúc đó thì có đến hàng ngàn các tu sĩ, mỗi một tu sĩ ngồi dưới một gốc cây, họ yên lặng tuyệt đối. Tiếng ruồi bay, tiếng ve kêu đã làm cho cái không gian đó trở nên sâu lắng hơn. A Xà Thế rung mình hoảng sợ vì hoài nghi lớn. Ông tưởng rằng Jivaka đang phục kích ông, để xóa ngôi ông như chính ông đã xóa ngôi cha của mình. Ông xoay mặt lại, giận dữ, hét vào mặt Jivaka: "Này nhà ngươi đang mưu phản ta phải không?" Jivaka quỳ sụp xuống lại, nói: "Thưa đại vương, kẻ hạ thần nào dám làm việc trái phạm đến thế? Hạ thần chỉ muốn đại vương đến gặp nhà Minh Triết. Đây là các đệ tử của nhà Minh Triết, họ tu nội tỉnh, chuyển hóa thân tâm, rửa bỏ tham sân si, trở thành những người rất thánh thiện, cho nên họ ít nói, sống sâu lắng nội tại. Do vậy mà đại vương mới thấy không khí ở đây yên tĩnh và sâu lắng đến thế." Nghe nói xong thì A Sà Thế mới an tâm đến gặp Đức Phật. Chưa kịp trình bày, Đức Phật đã nói: "Thưa đại vương, trên đời này có hai bậc thánh. Bậc thánh loại một, từ lúc sanh ra cho đến lúc qua đời, chưa từng tạo tội về luật pháp và lỗi về dân sự. Bậc thánh loại hai là người đã tạo tội, tạo lỗi, cố ý hay vô tình, sáng suốt hay ngu muội, rồi nhận thức được tội lỗi là một sai lầm, cam kết với bản thân mình không tái phạm trong tương lai, đồng thời nỗ lực chuyển hóa cho các lỗi lầm đó không tái phạm nữa. Này đại vương, trong hai loại thánh vừa nêu, ta cho rằng loại thứ hai là cao quý hơn." Ý Đức Phật muốn truyền đạt thông tin cho Đức Vua A Sà Thế hai nội dung chính. Thứ nhất, hễ là người phàm kẻ tục, ai cũng có tội, ai cũng có lỗi. Vấn đề là nhận thức tội lỗi để vượt qua, chứ không nên chìm vào để rơi vào mặc cảm tội lỗi. Điều thứ hai, Đức Phật muốn nhà vua A Sà Thế không nên bị liên lụy mà chết do cái mặc cảm tội lỗi, mà hãy trở thành bậc minh quân để cai trị đất nước Ma Kiệt Đà, vốn là quan trọng nhất trong 16 nước Liên bang Cộng hòa lúc bấy giờ. Và khi mà A Sà Thế biết đạo đó, thì các nước nhỏ sẽ đỡ khổ hơn, vì A Sà Thế là người có tâm phản nghịch, tâm tham trước, tâm báo quyền. Cho nên á, chỉ có việc trở thành đệ tử Phật, sống một đời đạo đức, thì ông sẽ vượt qua được cái thói quen này. A Sà Thế đã quỳ sụp lại, cảm kích với lời dạy rất ngắn gọn, có chiều sâu, và làm cho ông cảm thấy rằng là cuộc đời của ông không phải đến chỗ đó là bế tắc. Ông sẽ trở thành một bậc minh quân, phù hợp hoàn toàn với lời nguyện ước của Đức Vua Tần Mạt Xà La trước khi qua đời. Mặc dù đã chính thức trở thành Phật tử, thì trong cuộc đời của ông cũng có lần ông muốn đánh nước Kusinaga, xin lỗi, nước Tỳ Xá Ly, dân Lichavi và Vachi, nổi tiếng là những người hội tụ trong đoàn kết, hội hợp trong đoàn kết, giải tán trong đoàn kết, và họ có được 7 sức mạnh để phát triển một xã hội dân chủ, dân bầu theo một lý hướng cho tất cả mọi người được bình an. Thì A Sà Thế đã cử người đến để nhờ Đức Phật tư vấn. Thì Phật nói có 7 mặt mạnh của đất nước Kusinaga, Tỳ Xá Ly, và do vậy ngài khuyên không nên các quân đánh vì giết những người dân vô tội, mà hãy tôn trọng độc lập chủ quyền của quốc gia. Từ đó A Sà Thế nể kính Đức Phật mà không dám manh động. Nhưng sau khi Đức Phật qua đời thì ông lại tiếp tục làm công việc đó. Thì đó cho thấy là A Sà Thế là người mà rất tham quyền bính và tham mở rộng biên cương bằng cõi bằng con đường viễn chinh. Tại địa điểm này đó, chúng ta học được những bài học căn bản sau đây. Thứ nhất, có những nỗi khổ niềm đau nó thuộc về kết quả của những hành động quá khứ. 1 năm trước, 10 năm trước, 30 năm trước, 50 năm trước hay là kiếp trước, chúng ta khó xác định được nó thuộc về kiếp trước hay là ở kiếp này. Thì nếu là hậu quả thì theo tinh thần Phật dạy, chúng ta hãy hoan hỷ chấp nhận. Còn cái sân hận trong tình trạng đó chỉ làm cho mình khổ đau nhiều hơn thôi. Bởi vì trong tình trạng tù đo như thế này, lính canh gác rất là cẩn mật và thiện chiến, không làm cách nào khác hơn là phải chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của mình thành nguồn an vui hạnh phúc thôi. Đó là cách thương mình và rũ bỏ các nỗi khổ niềm đau. Đức Vua Tần Bà Sa La đã làm được điều đó. Điều thứ hai, học hỏi theo gương hình của Đức Phật, chúng ta thấy lòng nhân từ, tâm vô ngã vị tha, rộng lượng tha thứ đó, sẽ giúp cho một kẻ có tội đó trở thành một người đổi mới. Mà khi một người đổi mới được rồi đó, thì chúng ta thấy là xã hội này sẽ được bình an hơn, hạnh phúc hơn. Năm lần có mặt ở trại giam K-10 Quỳ Dùng Trôm, tỉnh Bến Tre cho 2.100 bệnh nhân, và 5 lần ở trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên cho 5.500 phạm nhân. Chúng tôi cảm nhận được cái sự thật này, đó là rất nhiều tội phạm nghĩ rằng là cuộc đời của mình đến đây là kết thúc rồi. Họ không còn có niềm hy vọng để đổi đời, vì có người suốt cuộc đời đã giết vài ba chục mạng sống, có người được cướp bóc hãm hiếp, có người thì lừa đảo giật dọc, gây tạo biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau. Họ mất niềm tin, mất phương hướng. Thì khi giới thiệu học thức chuyển nghiệp, quay đầu là bờ, bỏ kiếp giang hồ, thay đổi cuộc sống, thì rất nhiều người đã có niềm tin mới. Vào thời Đức Phật, Ngài đã làm công việc đó bằng một lời giảng rất đơn giản: nhận thức lỗi lầm là một lỗi lầm, từ bỏ, cam kết không tái phạm, nỗ lực chuyển nghiệp là con đường thánh thiện. Thì tại đây chúng ta cũng không nên quá khó khăn với người thân của mình, đang khi thỉnh thoảng mình cho phép mình tha thứ các lỗi lầm của mình tạo ra. Người khác làm những lỗi lầm tương tự thì chúng ta nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, và những cái chuyện quan trái nho nhỏ không đáng kể vào đâu trở thành là một cái gút mắt lớn. Cho nên học hạnh tha thứ, chúng ta bỏ qua, mà khi bỏ qua rồi là không lặp lại chuyện cũ nữa. Quý bà thì có thói quen á, nói kết chuyện đời xưa, từ dây mơ rễ má, mỗi khi buồn khổ rồi mà kể một cái là nó dài hàng chục cây số, người nghe là mất mệt. Cho nên á, chúng ta học cái hạnh cắt đứt cái nỗi đau quá khứ, nhìn thấy hiện thực hiện tại và tin tưởng vào tương lai tươi sáng để chúng ta làm những việc cần làm. Điều thứ ba, người được tha thứ và sám hối phải trở nên rất chân thành, không nên lợi dụng vào lòng tốt của người khác để biện hộ cho lỗi lầm của mình và tiếp tục lún sâu trong con đường tội lỗi. Và để cho người được ta tha lỗi đó không có lợi dụng tấm lòng tốt, thì các quý Phật tử nên lưu tâm những kẻ nghiện cờ bạc, nghiện ma túy, nghiện hưởng thụ mà có hứa thì đừng nên dội tin. Vì khi nỗi khổ niềm đau không có tiền thưởng ngoạn các cái cơ nghiện, thì họ hứa cụi thôi, họ hứa giỏi còn hơn chí phèo, và sau đó đó họ tệ lậu hơn chí phèo, và chúng ta trở thành nạn nhân. Cứ như thế ta bị khiển vì sợ rằng là những người đó không vượt qua được, hoặc là sợ rằng là tôi có đủ khả năng giúp cho người thân vượt qua, tôi không nên tiết kiệm tiền và chu cấp tiền cho họ trong giai đoạn họ hứa lèo, chẳng khác nào như là đổ dầu vào lửa của nghiệp hưởng thụ và nghiệp si mê thôi, không tốt. Đây lúc chúng ta cũng phải để cho những người bị nghiện cờ bạc, nghiện rượu chè, nghiện ma túy vào trong tù đầy, trung tâm cai nghiện, trung tâm cải tạo để trải qua cái vị đắng, thì từ đó mới thấy giá trị được cái vị ngọt. Và đây là một bài học thay đổi nhân cách con người rất là bài bản. Cho nên ta phải thỉnh thoảng nắm mắt làm ngơ để cho người ta chúng ta được vào các trung tâm cải tạo để cải tạo nghiệp. Lòng từ bi theo Đức Phật á, là một phương tiện giúp cho chúng ta vượt qua tất cả các cái cơn thù hận. Và cái nguyện ước chân thành của Đức Vua Tàu Hoàng Sa La đã trở thành hiện thực. Sau khi ông nhắm cái mắt về cõi Phật, thì con trai của ông á đã gặp được Đức Phật và trở thành đệ tử của Ngài. Và tại đây thì vua A Xà Thế học được hai nội dung chính như vua cha của mình đã từng học, đó là quản trị đất nước bằng luật pháp để thực hiện cái công bằng xã hội ở mức độ cao nhất. Thứ hai đó, truyền dạy đạo đức cho mọi thần dân bằng con đường chánh pháp và đạo đức Phật dạy. Một vị vua được gọi là minh quân cần phải sử dụng hai phương diện đó trong quản trị quốc gia. Và may mắn thay, vua A Xà Thế đã làm công việc đó trong suốt mấy chục năm còn lại của ông. Và do vậy ông vẫn được xem là một vị minh quân ngoài những cái hành động đi xâm lăng những nước lân bang thôi. Sau ra thì đại đế Asoka thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch. Sau khi giác ngộ được chân lý Phật Đà, ông đã trở thành là một vị vua chủ trương bất bạo động, chủ trương lòng từ bi, thương thân, rồi thương mọi người, thương đồng loại, và không hề mở rộng bi cư và khỏi bằng con đường viễn chinh như là trước đây nữa. Chính vì thế mà trong lịch sử của Ấn Độ, đức đại đế Asoka được xem là vị vua minh quân vĩ đại nhất trong suốt mấy nghìn năm. Và do vậy, sau khi anh đã giao trả độc lập chủ quyền cho Ấn Độ, thì vua Asoka với cái huy hiệu sư tử bốn đầu hướng về bốn hướng đã tiếp tục được chính thể của Ấn Độ sử dụng như là quốc quy, sử dụng như là cái biểu tượng phát triển đất nước. Bốn sư tử tượng trưng cho bốn hướng, tượng trưng cho không giới hạn, rộng mở, và con sư tử là tượng trưng cho chân lý, sức mạnh của chánh pháp và đạo đức. Và chỗ nào có tiếng rống của con sư tử về chân lý và đạo đức đi về bốn hướng mười phương, thì chỗ đó thế giới được hòa bình, đất nước được phát triển, nhân dân được cơm no ấm, là mọi người được hạnh phúc và bình an. Đó là một điều mà tất cả những người đời thứ Phật nên hãnh diện và tự hào. Và giờ phút này chúng ta hãy niệm 21 lần danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm để thực tập lòng từ bi, bắt chước như Đức Vua A Xà Thế rủ bỏ hận thù bằng từ bi theo tinh thần Phật dạy, để tháo mở các cái gông xiềng quan trái giữa mình với những người xem mình là kẻ thù và ngược lại. Và ta hãy đi một quyết tâm lớn, quán tưởng rằng cái ổ khóa, cái cánh cửa khép lại giữa tình người ta với một người khác nhờ vào việc thực tập này mà mở ra, và từ đó ta với họ không còn một quan trái nào hết. Hãy cầu nguyện cho việc tháo mở nghiệp quan và những bất hạnh rời khỏi cuộc đời của chúng ta như Đức Vua Tần Bà Sa Đa đã làm. Nhờ đó mà con trai của ông, một đệ tử, đã trở thành là một Phật tử và một vị minh quân.